Hài hòa, con đường an lành. Nhân mùa an cư, tôi viếng thăm trường hạ chùa Thiên Minh, có một số suy nghĩ đóng góp với quý chư tăng đang tu học nơi đây. Theo kinh nghiệm riêng tôi, ngôi chùa nào được hình thành bởi một vị thiền sư, tổ sư đắc đạo hay một vị chân tu đức hạnh, thì nơi đó chúng tăng tu hành yên ổn và chùa dễ phát triển. Trái lại, chùa được tạo dựng bởi nhân duyên không lành thì chúng tăng tu hành ở trụ xứ đó thường gặp nhiều khó khăn, buồn phiền. Rất tiếc, tình trạng của ngôi chùa này từ khởi thủy cho đến ngày nay lại như vậy. Vì vậy, khi ban đại diện Phật giáo tiếp nhận ngôi chùa này, thì nơi đây xảy ra nhiều vấn đề khó khăn. Mặc dù ban đại diện đã cố gắng ổn định, nhưng mọi việc cũng chưa an ổn. Tình trạng này dẫn đến việc chúng tăng tu học ở đây phải chịu sức ép tâm lý. Nên Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng cảm thông với những khó khăn khúc mắc mà quý vị phải gánh chịu, và chúng tôi cố giúp đỡ, tạo điều kiện cho quý vị tu hành. Trải qua 50 năm tu hành, tôi viếng thăm nơi nào đều thấy vấn đề quan trọng chính là yếu tố tâm lý của đại chúng tu hành được yên ổn, còn cơ sở vật chất chỉ là yếu tố phụ thuộc. Tâm lý yên ổn có được khi chúng ta cảm thấy trên có tổ và thầy luôn gia hộ che chở, và tình cảm đạo đức ấy giúp cho chúng ta thâm nhập đạo pháp tương đối nhẹ nhàng. Nếu thầy tổ đắc đạo, đương nhiên tâm hồn các ngài trong sáng giải thoát, nên chúng ta đến đó cũng cảm nhận an lành. Hoặc nhìn tượng tổ trên bàn thờ, hoặc đứng lặng yên bên ngôi tháp rêu phong của tổ, nghỉ chân dưới bóng cây bồ đề, chúng ta cũng cảm nhận được sự gắn bó vô hình với các ngài, với đạo pháp, làm cho chúng ta vững niềm tin và nỗ lực tu hành. Thật vậy, bản thân tôi tu hành, đến các tổ đình, Giác Lâm, Linh Nguyên, Phước Tường, cho đến Huê Nghiêm, v.v. Tôi luôn có cảm giác rằng tôi và chư vị tổ sư nơi đó liên hệ mật thiết sâu xa từ bao đời, khiến tôi thật sự xúc động và tiến tu dễ dàng. Sau đó, tôi vào tu học ở Phật học đường Nam Việt ở Ấn Quang. Cũng có nhân duyên thuận lợi là được sống với sự giáo dưỡng của hai vị chân tu thật học là Hòa Thượng Thiện Hoa và Thiện Hòa, cũng như vị sáng lập tổ đình Ấn Quang là Hòa Thượng Trí Hữu, một bậc chuyên tu đáng kính. Sống dưới bóng mát ân đức của ba vị Hòa Thượng đều là bậc Tòng Lâm Mô Phạm, nên tôi đã nhận được sự bình yên thanh thản trong nếp sống tu học. Tuy nhiên, ngoài mặt thuận lợi là được tu học nghiêm túc, cũng có một điều khó mà tôi muốn nhắc nhở quý vị cần nhận chân để có thể tiến tu. Cái khó đối với chúng tăng ở Phật học đường Nam Việt khi xưa là nơi đây tập hợp quý thầy ở miền Trung, miền Tây và ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái khó của con nhiều cha, nên việc điều hành không đơn giản. Thử nghĩ xem, đệ tử của ta mà ta còn không dạy nổi, huống chi không phải là đệ tử mình. Với thành phần đại chúng như vậy, nội bộ bất hòa là điều tất yếu, vì mỗi người có thầy riêng, có tổ đình riêng và pháp môn tu khác nhau. Vì vậy, sự xung đột tâm lý thường xảy ra. Pháp tu của ta và của thầy khác nhau, nên thầy trò khó hiểu nhau, nhìn nhau thường bị lệch lạc. Nhưng nếu biết khắc phục khó khăn này, chúng ta sẽ trở thành người tốt trong tương lai. Tôi tu học được đến ngày nay, phải nói là nhờ nhận ra và khắc phục được sự phức tạp ấy. Theo tôi, trải qua thời gian sống với nhiều người tu xuất thân từ nhiều địa phương khác nhau, có những tập quán và phương cách hành trì pháp môn tu khác nhau. Nếu chịu học và áp dụng trong nếp sống tu hành, về sau chúng ta sẽ trở thành người tốt và dễ làm đạo. Điều lợi trước nhất là nhờ sống chung với đại chúng thuộc nhiều thành phần khác nhau như vậy, chúng ta biết được nhiều pháp môn tu và hiểu được nhiều phong tục tập quán khác nhau. Sau này có duyên hành đạo đến các địa phương ấy, chúng ta đã hiểu họ nên dễ sống hòa nhập, từ đó dễ tạo cảm tình tốt đẹp và thành tựu Phật sự. Điều lợi thứ hai là nhờ sống chung va chạm với nhiều mâu thuẫn, nên chúng ta tập hòa nhau, nhường nhịn nhau và tự khắc phục những buồn phiền khó chịu của chính ta. giúp ta thăng hoa đạo hạnh trên bước đường tu. Chính tôi nhờ tu học ở Phật học đường Nam Việt với đại chúng phức tạp như vậy, nên tôi quen nhịn đến mức trở thành tánh nhu hòa. So với các thầy khác, tôi không giỏi bằng, nhưng nhờ biết hòa, nhường nhịn anh em thì họ thương. Khi họ đã có cảm tình, việc khó chúng ta cũng làm được. Có sai trái họ cũng bỏ qua. Không hòa với người, không được họ thương. Việc không đáng họ cũng làm thành to chuyện, gây phiền toái cho mình không ít. Tôi muốn nhắc quý vị làm sao hòa được với đại chúng ở trụ xứ ta sống, hòa được với tăng ni Phật tử càng nhiều càng tốt. Chư tăng sống bất hòa chẳng những cản trở bước đường phát triển đạo hạnh của chính bản thân mình, mà còn gây trở ngại cho giáo hội, cho sự tồn vong của đạo pháp. Nhân danh ban chỉ đạo an cư kiết hạ, tôi mong mỏi chư tăng chúng ta cùng hòa thuận, cảm thông, học hỏi nhau, giúp đỡ nhau trên bước đường tiến tu đạo nghiệp, xây dựng ngôi nhà Phật pháp cho tốt đẹp. Từ góc độ này hành đạo, bên ngoài hòa được tất cả mọi người, nhưng trong lòng chúng ta không phải hòa để sống cho qua ngày đoạn tháng. Hòa để người không gây khó khăn, chúng ta mới có điều kiện tu học. Nhiều thầy thường nói, nó không để yên cho tôi tu. Thiết nghĩ muốn yên, chúng ta phải tự yên, đừng quậy lên. Kinh nghiệm tôi trải qua thời gian dài tu học, từ thuở nhỏ, ai nói gì tôi cũng cười thì họ để tôi yên. Trưởng thành, ra làm việc cho giáo hội, tôi cũng giữ pháp này. Nhờ vậy họ để yên, tôi mới làm được. Nói cách khác, lòng tôi không vướng bận những thứ xung quanh, nên tôi cảm thấy mình được yên. Tôi nhớ Hòa Thượng Thiền Tâm đọc bài thơ mà tôi tâm đắc. Trong đó có hai câu tôi rất cảm. Thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm. Trên bước đường tu, thị phi là phải trái hơn thua thì chúng ta sống trên sanh diệt môn, cãi nhau tới bao giờ cho cùng. Nếu vạch lỗi thì tội nhiều như núi Tu Di, nhưng không tìm lỗi thì tôi cũng tốt vậy. Người tu tạm bỏ phải trái ngoài tai, coi phải trái của cuộc đời như hoa sứ rụng ngoài sân mà chúng ta quét mỗi sáng sớm. Đối với danh lợi, lòng chúng ta đã nguội lạnh, không còn vướng mắc với nó. Có danh lợi là có đụng chạm sát phạt, nên chúng ta sẵn sàng buông bỏ, sợ nó đến ớn xương sống. Quan trọng của người tu là sống với tinh thần này. Nếu quý thầy tập được không màng danh lợi, thị phi gác ngoài tai, sẽ thấy rõ rằng người để yên cho ta tu kiểu gì cũng được, không ai chống phá ta. Nếu chúng ta nghĩ đến bề ngoài, đến quyền lợi, đến tiếng tâm, vân vân, chắc chắn luôn phải gánh chịu xung đột, chống phá. Riêng tôi thường trụ tâm lại, chuyện mình làm, cứ thanh thản đi tới. Mình học được gì, tu được gì, làm được gì cho đạo mới là điều quan trọng. Tôi nghĩ mình cứ buông bỏ rồi nhẹ nhàng. Ai có nhân duyên mình hợp tác làm việc, người không có nhân duyên thì thôi. Trong mùa an cư, tôi mong quý thầy suy nghĩ để buông bỏ cho thảnh thơi. Vì chùa này không phải của tổ đắc đạo, nên gốc đạo phải yếu. Chúng ta cần nhường nhịn, hài hòa để giúp đỡ nhau tiến tu. Giữ cho tâm an trú được trong cảnh giới hòa hợp thanh tịnh ở ta bà là hành trang cần thiết giúp cho chúng ta trở về tịnh độ của chư Phật trong tương lai. Cầu nguyện cho quý vị luôn an lành trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Thiên Minh, Thủ Đức, ngày 29 tháng 7 năm 2000. Nếp sống của người tu. Quận 12 mới tách ra từ quận Hóc Môn, nhưng có hướng phát triển tương đối mạnh. Tôi thấy tụ điểm an cư ở đây, từ khởi đầu cho đến nay, mỗi năm số lượng chư tăng nhập hạ đông hơn, tu nghiêm túc hơn, và mặt bằng cơ sở cũng được phát triển. Điều này cho thấy trong tương lai, hoạt động của quận nhà sẽ phát triển hơn nữa. Cầu mong chư tăng theo đà phát triển này, cùng với sự đi lên của xã hội để thăng hoa đạo đức và tâm linh, xứng đáng là người lãnh đạo của Phật giáo. Theo truyền thống Phật giáo, mùa mưa chúng ta cấm túc an cư 3 tháng. Khẩu hiệu của giáo hội đề ra là siêng tu tam vô lậu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Thúc liễm thân tâm là hạn chế vọng tâm hay điên đảo vọng tưởng, tức dừng tâm lại, không cho nó suy nghĩ những việc không đúng sự thật. Tuy nhiên, không phải chúng ta dừng tâm suông, không nghĩ gì, nhưng dừng tâm để nghĩ về chánh pháp, về xã hội. Có thể nói, chúng ta buộc tâm lại, không cho nó nghĩ những thứ không cần thiết, để hướng đến những cái cần thiết, ích lợi cho cuộc sống tu hành. Nếu không nghĩ gì cả, thì không biết việc xảy ra trong xã hội, chúng ta sẽ trở thành gỗ đá, hoặc không biết giáo pháp thì càng nguy hơn. Thúc liễm thân tâm, đừng nghĩ sai trái, tâm được yên, chúng ta mới duyên với Phật Pháp. Theo tôi, việc chính là suy nghĩ về thường trú Tam Bảo. Làm thế nào để Tam Bảo còn hiện hữu về hình thức lẫn nội dung để làm lợi ích cho chúng hữu tình? Trong Tam Bảo, về chư Tăng thì có Phàm Tăng, Hiền Tăng, Thánh Tăng. Bên ngoài hình thức, ba hàng tu sĩ này giống nhau, nhưng về tu chứng, sở học, sở đắc, đức hạnh, vân vân, chắc chắn khác nhau. Còn hạng tu sĩ giả thì không cần nói đến, vì họ chỉ mượn chiếc áo Phật để xin ăn, có thể coi đó là một tệ nạn xã hội cần bài trừ. Hạng phàm tăng mới tu, Phật Pháp chưa thấm vào lòng và chưa thể hiện thành hành động, nhưng ít nhất họ cũng có niềm tin và đang phấn đấu đi lên. Phấn đấu đối với tôi là thâm nhập Phật huệ. Thật vậy, mới tu, chúng ta chưa học được bao nhiêu, phải đem Phật Pháp vào lòng càng nhiều càng tốt. Mùa an cư, chúng ta hạn chế sinh hoạt bên ngoài để đưa Phật Pháp vào tâm trí. Nhiều năm trước kia, tôi không bao giờ đi ra ngoài trong lúc an cư, nhưng nay phải đi để chăm sóc quý tăng ni. Phải nói, nhờ mấy chục năm trước, tôi đã nỗ lực chăm sóc bản thân mình, mới có được trí tuệ và nghị lực như ngày nay. Tôi nhắc nhở các tỳ kheo sơ tâm, niềm tin còn yếu, tuệ giác chưa sanh, phải lo củng cố niềm tin cho vững. Ý chí vững vàng thì cách nhìn đạo mới chính xác hơn và mới giữ chúng ta được sống trong nhà đạo lâu dài. Quý vị nên dành thì giờ suy nghĩ kinh điển để làm chuẩn mực trong cuộc sống của chính mình. Xưa kia, đối với kinh điển Đại Thừa, tôi thường đọc tụng ba bộ kinh Bát Nhã, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, khi đọc tụng kinh điển với tấm lòng chân thành, Pháp Phật có công năng tẩy sạch phiền não trần lao cho ta. Thật sự tiếp xúc hàng ngày với người và việc bên ngoài, chúng ta khó lòng chịu đựng nổi những vui buồn, vinh nhục của cuộc đời. Muốn nhẫn được, phải lấy Pháp Phật rửa sạch lòng trần của chúng ta. Bị người khuỷu nhục, chống phá, nhờ đọc kinh chúng ta biết được cách đối phó của chư Phật, Bồ Tát đối với hoàn cảnh ấy như thế nào. Chúng ta mới theo đó mà mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn đời và chấp nhận những thứ mà thiên hạ đổ lên ta với tinh thần nhẫn nhục, vô úy. Tôi gặp chứng duyên nhiều, nhưng nhờ sử dụng được Pháp đã khuân tu vào tâm, nên nhẹ nhàng lướt qua mọi sóng gió hiểm nguy. Người tu mà thiếu Pháp chỉ sử dụng khôn dại của thế gian để đối phó với người đời, chắc chắn sẽ tu hoàn toàn. Mưu mô khôn dại là sở trường của người đời, nhưng nó là sở đoản của người tu. Chúng ta dại dột lấy sở đoản của mình để đọ sức với người, chắc chắn ta phải tự rước lấy tai họa. Sở trường của người tu là thâm nhập chánh pháp của Đức Phật. Theo Phật, trên thế gian có ba hạng người mạnh nhất. Đứng đầu là Sa Môn. Mới nghe điều này thấy lạ, vì nhìn bề ngoài, người tu không có gì khỏe mạnh cả. Tuy nhiên, quan sát về tâm linh mới thấy được sức mạnh của người tu ở nội lực. Những nhà sư siêng tu đạt được sở đắc nào đó trong Pháp của Phật đều tạo được cho mình một nội lực siêu nhiên có tác dụng đánh bật thế lực ác ma, với điều kiện họ không hề có ý đối phó dù chỉ là một khởi niệm. Theo kinh nghiệm, trên bước đường tu, tôi thường thấy người nào có ý đối phó thì bị cuộc đời nhận chìm. Trái lại, thầy nào có ý thoát tục, hướng thiện thì đi lên dễ dàng. Có thể khẳng định sức mạnh của thầy tu là sức mạnh của nhẫn nhục và xả ly. Cái gì chúng ta cũng vứt bỏ được, kể cả mạng sống, thì còn ai làm gì được ta? Chúng ta còn ham muốn, muốn ăn ngon, muốn chùa lớn, muốn địa vị, muốn tiếng tăm, vân vân, thì họ còn lợi dụng cái ham muốn ấy để bắt chẹt ta. Tôi nghĩ dù sống thêm cũng chẳng có gì, chết cũng chẳng sao, coi như xong chuyện. Xem cái chết nhẹ nhàng nên không ai bắt bí được ta. Họ nói gì ta cũng mỉm cười vì không thấy mình có quyền lợi nào cả. Và tất nhiên không có quyền lợi thì không có buồn giận. Chỉ có pháp Phật trang nghiêm thân tâm là thế mạnh của chúng ta. Tỳ kheo sân si là yếu nhất. Một vị tăng hoan hỷ, kiên nhẫn, thanh thản là hình bóng đúng nghĩa của tỳ kheo khiến cho người nể sợ. Tỳ kheo giận hờn, buồn phiền, gây gỗ, khó thành tựu được đạo nghiệp. Tôi nghiệm thấy rõ nhiều thầy sống đơn sơ, đức hạnh, không hơn thua phải trái, nhưng họ tiêu biểu cho thạch trụ Tòng Lâm, chống đỡ được ngôi nhà Phật Pháp tồn tại. Những thầy sử dụng thủ đoạn thế gian, sớm muộn gì cũng suy sụp. Đi theo dấu chân Phật, chúng ta vững niềm tin nơi chánh Pháp. Nơi nếp sống đạo hạnh, thiên ma chắc chắn phải lùi bước. Chúng ta trụ trong chánh Pháp tu hành, chẳng ai phá hại được, còn xách gậy gộc ra đường thì phải thua cuộc liền. Chắc chắn rằng thiên ma phải sợ đức nhẫn của người tu. Chúng ta càng cấm túc an cư, ma càng sợ vì nội lực chúng ta vững mạnh. Tôi mong chúng tăng cố gắng đem Pháp vào lòng để người nhìn thấy ta là thấy Pháp Phật, nghĩ ta là đệ tử Phật. Được như vậy, chúng ta từ phàm tăng tiến lên hiền tăng. Hiền vị là người ít nhất cũng cắt được phiền não thô bên ngoài, gọi là kiến hoặc. Thực tế là không còn bị chướng tai cai mắt làm khổ tâm. Trên bước đường tu, giai đoạn 1, chúng ta cho rằng cần phải nói mới giải quyết được. Nhưng tiến sang tu giai đoạn 2, không cần nói, chúng ta trụ được tâm, nên không có chướng tai nữa, hay đúng hơn, chướng cũng thành thông. Thật vậy, nhận chân được nghiệp thức, căn tánh của con người như vậy, thì họ phải nói như vậy, hành động như vậy, vân vân. Nên chúng ta không thấy chướng tai gai mắt. Nhà chính trị, người kinh doanh, người công nhân, vân vân đều có suy nghĩ và biểu lộ ngôn ngữ của riêng họ. Ta không thể bắt họ nói năng, hành động như thầy tu. Và ngược lại, chúng ta cũng không thể nói năng như người đời, hay tệ hơn nữa, dùng ngôn ngữ thô bạo của hạng người xấu ác trong xã hội. Thầy tu có ngôn ngữ của Nhị Thừa, Bồ Tát và Phật. Đó là ngôn ngữ phát xuất từ bản tâm thanh tịnh, nghe được từ thế giới Phật chuyển sang cho người phát tâm Bồ Đề. Hàng hiền vị có ngôn ngữ như vậy, và từ tư cách của hiền giả, từng bước người tu thần thánh hóa mình, tức trong sạch hóa thân tâm. Thần hay thần thông, chúng ta tiến tu dần dần thể hiện ngũ thông hay lục thông trong cuộc sống. Theo tôi, đầu tiên cho chúng ta cái nhìn chính xác. Người đến với ta, ta biết được họ từ đâu tới, có yêu cầu gì và sẽ làm được gì. Biết rõ như vậy, chẳng những ta không bị người dối gạt mà còn độ được người không sai lầm. Thực tế các vị thánh tăng đều đạt được thiên nhãn thông. Họ được kính nể vì thấy biết chính xác và hướng dẫn người tu có kết quả tốt. Từ hiểu biết tương đối đúng, từ từ nâng lên, thấy rõ nhân quả ba đời, thì mọi việc làm thành tựu dễ dàng. Kế đến là tu hành đạt được thần túc thông. Đối với tôi, đó là việc làm luôn ảnh hưởng tốt cho người và xã hội. Không được như vậy, chúng ta thường làm sai, thọ quả báo khiến cho ta và người cùng khổ. Thánh tăng có chánh mạng và chánh nghiệp, dồn lại thành thần túc thông. Nên sự hiện hữu của các ngài luôn mang lại lợi ích cho đời ở mọi lĩnh vực. Chúng ta chưa được bằng các ngài, cũng nỗ lực hướng tâm để thực hiện từng phần trong bát chánh đạo. Đến khi hoàn thiện tư cách của thánh vị, thành tựu trọn vẹn bát chánh đạo, thì không có gì trên thế gian này có khả năng làm chúng ta khiếp sợ và nhiễu hại được. Tôi khuyên quý vị cố gắng tu học, từ sơ tâm tiến lên hiền thánh quả, xứng đáng là trưởng tử Như Lai, hiện hữu lợi ích cho mọi loại hữu tình. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Quảng Đức, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 7 năm 2000. Con đường giải thoát. Từ những ngày đầu mới bước chân đến Sài Gòn, tôi đã được tham vấn cố Đại Lão Hòa Thượng Hành Trụ. Đó là bậc danh đức đã ảnh hưởng đến sự phát tâm và hành đạo của tôi cho đến ngày nay. Ấn tượng về Ngài vẫn in đậm nét trong tâm trí tôi. Hoàn cảnh quận tư lúc đó còn nhiều khó khăn, ít ai dám đến quận này, vì nơi đây tập trung những thành phần tệ nạn xã hội. Đường vào chùa Tăng Già hay Giác Nguyên vào 50 năm trước rất khó đi và không có an ninh, phải đi trên bờ đất khô và hai bên là kênh rạch chằng chịt với hàng dừa nước. Nhưng nơi đây có nhiều vị danh đức tu hành và cũng là điểm quy tụ của chư tăng miền Nam. Trong thành phố có nhiều chùa lớn và tụ điểm an cư thích hợp, nhưng tại sao tăng ni lại đến tu học ở ngôi chùa nhỏ nằm trong khu nghèo khổ với nhiều thành phần tệ xấu? Nhìn thấy phong độ của Đại Lão Hòa Thượng Hành Trụ, tôi đã nhận ra rằng quả tình là sen nở trong bùn. Xưa kia, Đức Phật cũng đã chọn xứ Ma Kiệt Đà là một vùng nghèo khó nhất và nhiều tệ nạn nhất của Ấn Độ để tu hành, và Ngài đã đắc đạo ở Bodh Gaya. Chùa Tăng Già nằm trong khu vực Khánh Hội đã là nơi quy tụ những tệ nạn của Sài Gòn xưa kia. Nhưng nơi đây, Hòa Thượng Hành Trụ mở đạo tràng và tập trung tăng ni về tu học. Những người xuất thân từ nơi đây đều làm nên đạo nghiệp. Tôi không trực tiếp học ở đây, nhưng được Hòa Thượng tặng bộ Sa Di Luật Giải và bộ Luật Tỳ Kheo. Tôi nghĩ nơi này đã hiện hữu những bậc thạc đức, điều này rất quý. Và hiện nay, quận tư đã thay đổi nhiều. Riêng Phật giáo quận tư có một ban đại diện trẻ, nhiệt tình. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai, Phật giáo quận tư sẽ phát triển không kém các quận khác. Thay mặt cho ban chỉ đạo an cư kiết hạ của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tôi có một số góp ý với thiền chủ, chánh na và tăng chúng để quý vị đạt được kết quả tốt trong mùa tu năm nay. Tu hành ai cũng muốn thành hiền thánh, tất yếu là phải vậy, không thể khác. Tất cả pháp môn tu hành của Phật dạy và tổ sư thừa kế đã thể hiện. Chúng ta phải suy nghĩ, áp dụng trong thực tế cuộc sống, không phải nói suông, áp dụng cho bản thân mình có kết quả và mang giảng dạy cho người. Mùa an cư là cơ hội thuận tiện nhất cho chúng ta ứng dụng giáo pháp. Khẩu hiệu muôn đời từ thời Đức Phật tại thế cho đến ngày nay và mãi về sau không thay đổi, đó là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, huân tu tam vô lậu học. Trước tiên, đối với chúng ta, quan trọng là trao dồi giới đức. Người tu không có giới đức không phải đệ tử Phật. Thời Phật tại thế cho đến thời Phật giáo phát triển và thời cận đại tổ sư, các ngài đều luôn nhắc nhở chúng ta phân biệt thế nào là thánh tỳ kheo, phàm tỳ kheo, ngu hay ác tỳ kheo. Thánh tỳ kheo như Xá Lợi Phất, hiền tỳ kheo như A Nan, vân vân, là những mẫu tu sĩ kiểu mẫu cho chúng ta noi theo để đạt đến quả vị thánh hiền, và đừng làm ác tỳ kheo như Đề Bà Đạt Đa. Phải trao dồi giới đức, và giới này nằm trong việc thúc liễm thân tâm. Dùng giới để ngăn không cho chúng ta làm điều ác xấu. Tất cả giới mà quý vị đã lãnh thọ đem đối chiếu với ba nghiệp của thân, khẩu, ý để đoạn trừ lậu hoặc. Thí dụ 3 tháng an cư, nếu đi ra ngoài cột mốc đã quy định, coi như phạm giới, đó là sự ràng buộc về giới thân để hạn chế sự đi lại của chúng ta. Các tỳ kheo lần đầu nhập hạ phải tuân thủ giới này, vì muốn đi nhưng không được, nên thấy bức rất khó chịu. Tôi từ nhỏ là thích giới này, vì nhờ sự hạn chế đó được ở yên một chỗ tu hành. Về sau, Hòa Thượng Thiện Hòa có triển khai rằng, các thầy còn đi học thì được phép ra ngoài, nhưng phải đi thẳng từ chùa đến trường và từ trường về chùa, không được ghé ở đâu. Nếu không đi đúng con đường đã được đại chúng cho phép là đã phạm giới. Tôn trọng luật của Phật rất tốt cho việc tu. Vì ta xin phép và được đại chúng bằng lòng thì không trái với chúng, nên ta và chúng đều được thanh tịnh. Còn lục quần tỳ kheo thì bằng mặt nhưng không bằng lòng. Và khi đại chúng không bằng lòng nhưng phải sống chung sẽ bất lợi. Mặc dù chỉ có một người trong chúng không đồng ý cho ta đi, nhưng ta vẫn cứ đi. Như vậy ta không còn là thanh tịnh tỳ kheo, bị coi như thây ma ở trong bể Phật Pháp, tức không sử dụng được nữa. Làm sai Pháp, cuộc đời chúng ta không lên được. Người tuân thủ hành trì Pháp Phật, bước đầu tuy khó, sau đó từng bước vượt lên được. Thật vậy, tôi còn nhớ năm 1958, Hòa Thượng Thiện Hòa cho tăng sinh trẻ đi học, nhưng có người trong đại chúng không đồng ý, nghĩa là phép yết ma không thành. Vì vậy, tuân thủ đúng luật, tôi đã bỏ học một năm. Nhưng có bạn nghĩ rằng Hòa Thượng cho phép là cứ đi, và họ cũng không tôn trọng lộ trình đã vẽ ra buộc phải tuân thủ. Nhân đó, các thầy nhờ họ ghé chỗ này, chỗ kia để mua sắm. Họ đã không tôn trọng luật và đại chúng, nghĩ rằng không ai biết sai phạm của họ. Kết quả là sau này, tôi thấy họ tuy học giỏi nhưng không làm được việc. Phải tôn trọng giới luật, nói cách khác là tôn trọng sự hòa hợp của chư Tăng. Đức Phật Niết Bàn đã giao Phật sự lại cho chư Tăng. Các thầy làm việc gì cũng phải nhớ làm phép yết ma. Có người phản đối coi như việc không thành. Luật của Phật rất nghiêm minh như vậy. Tuy nhiên, tuân thủ được thì chúng ta sẽ sống trong sự gia hộ của Phật và Bồ Tát. Trong 3 tháng an cư, Đức Phật đã huyền ký cho chư thiên và người đời cúng dường chư Tăng. Chúng ta không đi ra ngoài, ở yên một chỗ tu hành, luyện được tứ oai nghi, làm giống như Phật để trở thành thanh tịnh tỳ kheo về mặt tướng. Nhưng không dừng lại ở phần tăng tướng, vì tâm không tốt, tướng cũng sẽ mất lần. Bước 1 tu hành để trang bị đầy đủ tướng tỳ kheo, và bước 2 tu để thành tánh tỳ kheo. Ở giai đoạn 1 đã gìn giữ giới luật theo hình tướng bên ngoài thuần thục, trở thành thói quen. Vì vậy kế tiếp chúng ta lo phát huy phần tâm bên trong là tham thiền. Tất cả trường hạ đều có thiền chủ để hướng dẫn đại chúng tu thiền. Vị này rất quan trọng vì tâm là chính. Không khéo chỉ có thiền chủ hình thức không thể chế ngự và chuyển đổi được tâm đại chúng như thiền chủ thực. Thiền chủ phải đắc thiền, tức tâm phải trong sạch mới dùng tâm thanh tịnh ảnh hưởng cho đại chúng thanh tịnh trong sáng theo. Trước khi thực tập thiền quán, Ngài Trí Giả dạy chúng ta tu 25 phương tiện, tức tùy thân tùy phận mà tu, không phải bắt buộc giống nhau. Người xưa thường phân ra 5 hạng tỳ kheo, trên phàm tăng là thánh tăng, hiền tăng, và dưới thì có nghiệp tăng, ác tăng. Phàm tăng thuộc hạng trung bình, tương đối thông minh. Theo xã hội bên ngoài, người có trình độ học vấn bình thường thì tốt nghiệp cấp 3. Trong đạo cũng vậy, nếu không đạt được mức hiểu biết tương đối của người thường, làm thế nào chúng ta đạt được khả năng của hiền thánh? Vì vậy, giáo hội chúng ta quy định tu sĩ không tốt nghiệp cấp 3, không được thọ cụ túc giới, chỉ được tập sự làm sa di. Tuy nhiên, đối với tăng ni trên 40 tuổi được miễn điều này và được thọ giới để tu hành. Đó là điều kiện về tri thức. Điều thứ 2 quy định rằng muốn dự vào hàng phàm tăng ở mức bình thường, 3 nghiệp phải thuần hòa. Nói cách khác là người tốt trong xã hội, không phạm 10 tội ác, tức 3 nghiệp ác của thân, 4 nghiệp ác của miệng và 4 nghiệp của ý. 3 nghiệp không thuần còn phạm tội sát, đạo, dâm là ác tăng, dù học giỏi vẫn không tu được. Nghiệp chướng tăng thì thân bệnh, tâm bệnh, không là thanh tịnh tỳ kheo. Trong chúng có 2 thành phần nghiệp tăng và ác tăng, thì đa nghiệp đa bệnh của họ sẽ phá hỏng sự thanh tịnh của chúng. Người đời thường gọi là con sâu làm rầu nồi canh. Từ thuở nhỏ, tôi đã nhận thấy rõ điều này. Các tỳ kheo trẻ ưa phá phách, làm loạn cả chúng. Về sau, họ không thể tu được và hoàn tục rồi, đại chúng mới yên tâm tu hành. Tổ dạy rằng vọng tình dị tập, chí đạo nan phăng là vậy. Ngày nay nhận chúng vào điểm an cư, chúng ta phải chọn chúng thanh tịnh. Người bình thường và có ý chí tu lên, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ. Riêng người tâm trí không bình thường và hạ liệt, chúng ta phải để một bên. Từ đó phân loại chúng ngoại thiền và nội thiền. Chúng ngoại thiền dành cho người còn có nhiều duyên phụ hoặc còn đi học, vân vân, tức mở ra hướng dễ dãi để giúp cho người đa nghiệp được tu hành gần gũi chúng ta. Đó là vị lòng từ bi. Chúng nội thiền chuyên tu, áp dụng đúng thiền quy, dù chỉ có 4 tỳ kheo, nhưng họ lại là hạt nhân thanh tịnh để đạo tràng nương nhờ. Theo tôi, tăng ni sơ hạ nên cố tranh thủ ở nội giới nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Dù ngày nay có nhiều dễ dãi, nhưng đôi khi điều này cũng có hại, làm cho các tu sĩ trẻ khó tiến tu. Các thầy cô quyết tâm tu nên phấn đấu đi lên. Người chưa bình thường còn nghiệp, cần khắc phục để trở về mức bình thường. Nghe pháp, ngồi thiền, tụng kinh vân vân mà ngủ gục là thân tâm chưa bình thường, thân khỏe trí sáng mới vào con đường đạo. Tôi thuở nhỏ ít ngủ cũng mệt mỏi muốn ngủ, nhưng nhận ra mình còn nghiệp nên siêng năng lại sám hối. Đến khi tiêu nghiệp không còn buồn ngủ nữa mới tỉnh táo nghe giảng và tu được. Đạt được mức bình thường, chúng ta nỗ lực phát huy lên hiền thánh. Theo Phật dạy, mức tối thiểu của chúng ta là phải chứng được Tu Đà Hoàng. Chưa đến quả vị này, phải lập chí tu hành. Hiện tại chưa được, sang năm hay nhiều năm nữa, nhiều đời nữa, nhất quyết phải được. Vì chưa vào dòng hiền thánh, vĩnh kiếp vẫn ở trong sanh tử luân hồi. Thật vậy, tu được nhiều phước báo nhưng chưa đắc quả thì tái sanh hưởng hết phước cũng đọa. Nhưng tu tạo nhiều phước và chứng được sơ quả, chắc chắn đời sau dễ tu hơn, dễ tiến đến quả vị thánh. Còn không phước mà chứng sơ quả thì tái sanh lại, tuy nghèo khó nhưng tu hành vẫn vươn lên được, vì tâm bồ đề đã vững chắc rồi. Đắc sơ quả thì nghèo mà không tham, khác với chúng sanh nghèo thì tham. Đối với bậc hiền giả, của người dân cho còn không thích, nói gì tham. Họ an phận nghèo, quy củ tu hành đã đoạn sạch lòng tham ngũ dục. Chúng ta tự kiểm xem nếu còn tham ngũ dục, tự biết mình chưa đắc sơ quả. Theo tinh thần Đại Thừa, siêng năng làm việc tốt để thay thế những việc xấu đã lỡ phạm. Nghĩa là ta đã khắc phục được nghiệp thì từng bước đi lên dễ dàng. Các thầy cô phải tự phát hiện những thứ tham của chính mình để xóa bỏ. Xóa được phần nào nghiệp tham, lòng chúng ta theo đó thanh thản. Từ đó, việc nào chưa kịp bằng chúng, nỗ lực làm cho bằng. Đại chúng đi quả đường, lên lớp học hay tụng kinh, ngồi thiền, vân vân, ta cũng như vậy. Làm sao ta khỏe mạnh như chúng để tu? Khắc phục nghiệp tham, lòng thanh thản, ăn ngon dở, có hay không cũng không thành vấn đề, là biết chúng ta đã tiến được một bước. Phải đủ tiện nghi mới sống được, tự biết mình đang đi xuống. Vì con đường đi lên hiền thánh đầy gai chông, vượt qua được, chúng ta mới đến nơi huy hoàng. Phải có sức chịu đựng, nỗ lực không ngừng. Vinh quang của người tu là làm được việc mà người thường không làm được, để trở thành hiền thánh. Nâng lên bước nữa là hạn chế ăn ngủ và tăng thêm việc làm tốt, được nhiều người thương quý. Vì hiền thánh hơn người thường ở biết nhiều, làm nhiều và được quý trọng nhiều. Việc quan trọng hơn nữa để được vào hàng dự lưu là không bị xã hội chi phối, đại chúng cung kính, không ai phê phán được. Ngoài ra, họ cũng không bị thời tiết khắc nghiệt chi phối. Ngày nay, chúng ta tu hành, cố rèn luyện cho thân thể có sức chịu đựng bền bỉ mới có thể làm đạo được. Thực tế cho thấy các vị tổ sư đắc sơ quả trở lên, các ngài hành đạo, lấy thiền làm lẽ sống, ăn ngủ không thành vấn đề, không sợ nóng lạnh mới thể hiện được pháp thân Bồ Tát và giáo hóa chúng sanh thành tựu. Chúng ta tu hành cần khắc phục sự đòi hỏi, làm nhiều hưởng ít, làm ít hưởng nhiều, mắc nợ thí chủ, không tiến tu được. hạn chế yêu cầu bản thân tối đa để được giải thoát. Mong rằng tăng ni an trụ trong pháp Phật, ít nhất đạt được quả vị Tu Đà Hoàng, bên trong khắc phục được tất cả tham vọng của con người, bên ngoài khắc phục được thiên nhiên và xã hội, vững tiến trên đường đạo. Cầu nguyện tất cả an lành trong trí tuệ Phật. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Long Bửu và Kim Liên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2001.